Để mình cho cũng nhờ nó lớn lên. Thì khi mình lớn lên mình là cũng phải nhờ tới xã hội bao nhiêu là thức ăn của hàng ngày đây. Xe bò mà kẹt một cái là mình là Đà Lạt không đưa rau về là mình tìm cùng là quay là mình bắt đầu là đói rồi. Thằng ra đâu có thể nói là tôi sống một mình con được mà là ngã. Cái ngã đó là nó tùy thuộc vào rất là nhiều yếu tố ngay cả cái ngã vật chất của mình đây. Đừng nói gì tới cái ngã tinh thần là cái kiến thức của tôi chẳng hạn, cái gì tôi biết, hiểu tôi cao thì mà cái gì thì cũng là do tôi học được từ những bậc thầy, từ Đức Phật, từ các bậc thầy trước mình và từ những cái người bạn của mình và từ những cái đau khổ trên cuộc đời, thì tất cả những cái đó đâu phải của mình. Nhưng mà khi mình có học được thì có mà cái mà mình tên là tôi đấy á, mà thực sự là nó là một cái tổ rồi. Qua bao nhiêu kinh nghiệm của bao nhiêu người khác hay là những cái phát minh của những nhà khoa học thế nào thì họ phát minh ra được cái gì đó và cũng nhờ bao nhiêu là cái phát minh của những người đi trước. Thành ra chúng ta sống bây giờ chúng ta về hàng ngang thì chúng ta nhờ tất cả xã hội, tất cả thế giới. Về hàng dọc thì chúng ta thừa hưởng kinh nghiệm của tất cả những cái kho tàng kinh nghiệm đau khổ của bao nhiêu thế hệ để tích lũy lên cái biết của chúng ta bây giờ. Cái gì của chúng ta một cái thứ mà thuốc mà mình uống được đó mà để mà trừ làm bệnh đó thì bao nhiêu nhà khoa học họ phải nghiên cứu hàng chục năm và phải hy sinh bao nhiêu là hàng triệu hàng tỷ sinh vật trong phòng thí nghiệm để mà tìm ra những cái thuốc để mà chữa bệnh cho mình. Nó đâu có phải là đơn giản. Và nếu chúng ta sống, chúng ta nhờ rất là nhiều từ những cái cây cỏ cho đến những cái sinh vật cho đến những con người khác và những cái công lao của những người khác thì không có ai tự hào là mình là tôi mà tìm ra cái đó. Thành ra những cái giải thưởng Nobel mình tặng cho các nhà khoa học đó thì mình một cái ông đó đại diện đứng ra lãnh giải Nobel, nhưng mà thực ra có phải thực ra cũng tìm ra không, như là Marie Curie mà tìm ra chất uranium. Thật ra là biết bao nhiêu người phải giúp cho cô ta, cho bà ta tìm ra. Nhưng mà khi đại diện một người ra lãnh thì mình biết là một người nhờ tất cả mọi người. Ta giúp ví dụ như đơn giản không, ví dụ cô tiếp tác được không, là cũng phải nhờ có những cô nấu ăn cho cô chứ. Nếu mà tôi nói là sao tôi nói thật thì là một người là nhờ tất cả. Còn nếu khi mà chúng ta biết như vậy thì không có một cái gì là quan trọng nhất cho cái gì cũng quan trọng. Tất cả mọi thứ đều quan trọng và đều góp nên làm đẹp cuộc đời. Và khi mà học được cái lý vô ngã thì chúng ta không có khinh thường một cái cá nhân nào và không có coi cái gì trọng hơn cái gì. Thì trong đại thừa có lấy là trong kinh chúng ta nó có bốn cái tướng đó, và muốn cho dễ hiểu thì có một cái có một ngài luật sư mà phân tích ra là có bốn cái thứ giả mà tại vì vô minh mà mình cho là thật. Và nó có người mình đó là mình thấy mình cho là thiệt là vì có cái tướng hòa hợp cho nên mình tưởng là thiệt, cái thật ra nó là giả. Ví dụ như đóng cá giờ là do nhiều hộp cát nó hợp lại nó thành một cái đống cho nên mình gọi đống cát, nhưng mà gió thổi lên một cái bay hết thì có còn đống cát không? Không. Con người mình cũng vậy, nó là do hòa hợp của nhiều thứ. Hay là một chiếc xe Honda hay xe đạp đó, mình ráp lại nhiều bộ phận với nhau thì thành chiếc xe đạp hay chiếc xe Honda. Bây giờ những cái bộ phận đó mà riêng ra từng cái thì có thành không? Nó không có thành chiếc xe đạp. Thành ra xe đạp chỉ là giả danh do nhiều bộ phận góp lại thành cái chữ phụ tùng xe đạp á. Mình đi bây giờ mình thấy chữ bán xe đạp và đồ phụ tùng xe đạp, mình thấy chữ phụ tùng xe đạp mà vô lý, là tại vì á những cái đó nó làm nên chiếc xe đạp chứ đâu có chiếc xe đạp. Thì nếu mà nói phụ tùng xe đạp là có một chiếc xe đạp và có những đồ phụ tùng cho chiếc xe đạp đó, phải không? Nhưng mà thiệt ra là những cái đồ phụ tùng nó chính những cái đồ đó nó là hợp thành chiếc xe đạp. Mình biết chiếc xe đạp đó là giả danh là vì do những cái thứ đồ phần đó nó ráp lại, cũng giống như phụ tùng Honda. Thật ra đâu có chứ, chỉ có những cái cá nó làm thành cái Honda. Khi mà tôi xuống cái chỗ mà bán Honda mình mới thấy rõ ràng quả của tất cả mọi sự, nó trả cả cả một cái thùng như vậy. Trái thì mình bạo hành, trái mình bắn ra, trái thì mình tâm trái không có cái gì bằng cái không đau. Nhưng mà khi mà đáp lại trái thì là mình có một cái hình ảnh cái không đau, mình đặt tên đó là cái không đau. Cho nên chỉ vô ngã trong đại thừa gọi là giả danh, mà sở dĩ mình vì vô minh thấy hòa hợp lại thì mình nói là nó có một cái ngã tướng của nó có một cái tên, mình đặt tên cho nó rồi mình chấp chặt với nó. Thứ hai là tương cực giả. Tương cực giả là cái giả trong khung lịch thời gian, ví dụ như mình không cuộc đời của mình đó, từ nhỏ tới lớn lúc nào mình cũng sinh tôi hết trơn á, nhưng mà thiệt ra là cái tôi lúc mới còn là giọt máu, với là lúc mới ra đời thì đến 2 tuổi đến 3 tuổi cho đến giờ không lúc nào giống lúc nào hết, mà vì mình thấy có một cái sự tương cực, có một cái dòng tương cực cho nên mình tưởng thấy như là một. Cho thật ra là mình sống vô số cuộc đời, hơi thở vô và hơi thở ra là đã hai người khác nhau rồi, thì gọi là sát na vô thường đó. Mình có cái sát na vô thường rồi mình mới đi đến chỗ rất nhiều vô thường, tới chỗ chết, tới chỗ già, tới chỗ chết. Còn nên mình già lòng tâm từng giây phút, chứ không phải là 10 năm, 20 năm mới là già. Từ một cái bé một cái tới thì ông già thì là nó biến chuyển từng giây từng phút. Mà tự nhiên mình thấy là một là vì đó là cái tương cực giả, do vô minh mà mình thấy có một cái sự tương cực. Hay là một cái dòng sông, thật ra mình nói dòng sông cũng không tốn nữa, tại vì những cái phân tử nước nó tiếp nhau, nó nối nhau, nó trôi, cái dòng sông, cái sông mình nhìn thì nó chảy hòa như vậy, mình thấy là một dòng, nhưng thật ra là nó vô nước, phút trước không phải là nước phút sau, hay là một cái dòng khác mà nó đổ từ trên cao đổ xuống, mình thấy giống như một cái thạch tấm thảm. Nhưng mà thật ra là những cái phân tử nước nó đổ xuống mỗi lúc một khác, cho nên có phải là cùng một phân tử đó, phải không? Thành ra do cái tương cực mà mình thấy như là một, nó thật ra là nó luôn luôn biến đổi, cuộc đời nó luôn luôn nó biến chuyển như vậy. Nhưng vì do cái vô minh và do thấy nó tương cực cho nên mình thấy là một, đó là tương cực giả. Ví dụ như cái đường mà đó lúc nào cũng sai chạy, nhưng mà đâu phải là lúc nào cũng biết xe đó đâu, mà lúc nào cũng lấy sai chạy hết. Trên trời lúc nào cũng có mây hết, nhưng mà đám mây phía trước không phải là đám mây phía sau, nhưng mà lúc nào cũng có mây. Cho nên mình thấy mình tưởng là thường, nhưng mà thật ra trong cái thường đó là chính là vô thường. Thành ra đó là gọi là tương cực giả. Rồi đối đãi giả, tức là vì khi mà mình đã có cái ngã thì là, tức là có cái nhân, có cái người khác, mình đối đãi với người thì mình mới thấy là ta giỏi hơn người, ta khôn hơn người, ta thông minh hơn người, người kia thông minh hơn ta, thì đó là do có cái ngã chấp mà có cái đối đãi với người khác, khinh bỏ người, người khác, ta giàu người kẻ kia nghèo, ta tốt kẻ kia xấu, thì tất cả đó khi mà đã có cái ngã tướng thì đương nhiên là có nhân tướng. Thì khi mà đã có nhân tướng đó, tức là cái quan niệm về người, đã có cái quan niệm về ngã thì đương nhiên cũng có quan niệm về người, đó là đối đãi mà, thì đó là đối đãi giả. Còn là trong chúng sinh tam là nhân tướng, thì đến chúng sinh tướng là mình phân biệt chúng sinh này á thì là nó u mê, chúng sinh này thông minh, dòng giống này thông minh nên duy trì, còn dòng giống kia thì là ô mê nên diệt bớt. Do đó có cái cuộc tàn sát người Do Thái của Đức Phật cả năm 45 đó, đó là do chúng sinh tướng phân biệt cái dòng giống này cao hơn dòng giống kia, chỉ có dòng A Di Đà mới là nhất thế giới. Thì tất cả cái đó là nó là mình thấy con vật nó không có bằng mình cho nên mình giết nó, mình ăn thịt, đó là chúng sinh tướng có cái phân biệt. Cái thực ra chỉ là tứ đài và ngũ uẩn mà thôi. Nếu mà biết phân tích như Đức Phật phân tích thì là không có một cái gì là hơn cái gì và không có cái gì là quan trọng hơn cái gì hết. Tất cả đều cái vũ trụ này là cái hòa điều gồm nhiều yếu tố mà nó hỗ trợ giờ cái nơi để làm nên vũ trụ thế giới thành không có một cái gì là nó đặc biệt hơn cái gì hết. Mình có cho cái này hơn cái kia, cái hơn đó là do ngã chấp. Ví dụ như bốn cái chân bàn đó, cái chân nào chính, gãy bớt một chân là cái bàn sụp, thấy không? Đâu có nói cái chân nào là chân chính rồi. Thành ra cái vô ngã đó là duyên sinh, do nhiều duyên mà hòa hợp mà có. Thành ra vì vậy mình phải chứng tầm tất cả, khi mà mình hiểu có một cái lý vô ngã đó thì chúng ta đốt được cái khóa chưa căn ngã nào, và chúng ta chứng tầm tất cả mọi người. Mình thấy mình sống mà nhờ tất cả mọi người về chiều ngang cũng như chiều dọc, mình nhờ các ông bà cha mẹ và nhờ tiền bán cho bậc tiền bối của mình. Rồi về chiều ngang thì mình nhờ tất cả mọi giới, mọi cái nghề ngành trong xã hội, không có cái người nào mà vô ích đối với mình hết á. Mình sống nhờ tất cả, không có ai sống mà biệt lập được một mình mà có thể xưng là tôi. Tại vì cái tôi là có nghĩa là từ tại từ chủ, nhưng mà thật ra mình đâu có từ tại từ chủ, mình nhờ tất cả mọi người. Và mình cũng không có làm chủ được cái thân xác mình. Nếu mình làm chủ được cái thân xác mình đó, thì mình muốn già, mình muốn trẻ hoài sao nó càng ngày càng già. Mà mình muốn bình, mình muốn mầm, và sao nó mỗi lúc khi thì bình này mai bình khác. Cho nên thực ra là vô hồ và vô chủ. Cái thân xác này thực ra là không phải là ngã, vì nó không có một cái gì là chủ thể. Mình không có làm chủ được thân xác mình. Mình muốn cho nó trẻ thì là nó là già, mình muốn cho nó mầm thì nó là đau. Và khi mà cái nghiệp nó tới thì không có ai thay thế cho mình được hết. Thành ra gọi là vô hồ, không ai giúp đỡ cho mình được hết. Không có đem tiền tài, cha mẹ, vợ chồng có thương nhau cách mấy thì cũng không có thể nào mà đau thay cho nhau, gắn nghiệp thay cho nhau hết. Cho nên đúng thực sự là vô ngã. Thì vô ngã theo tiểu thừa là vô hồ vô chủ, mà theo đạo thừa là không có từ tánh, mà do duyên sinh giả hợp về chiều ngang cũng như chiều dọc. Nên đó gọi là vô ngã vô nhân. Thì khi mà đã có ngã tướng ra thì đương nhiên có nhân tướng là không được tha với người là đối đãi này, là gọi là đối đãi. Thì đối đãi đó cũng là cái vô minh, nên gọi là đối đãi giả. Muốn thấy một cái dòng nước mà coi là một dòng nước, một cái dòng sông, khi mình gọi là một dòng sông đó là vô minh, là vì một dòng sông phút trước không phải là dòng sông phút sau. Chúng ta cũng bao giờ tắm hai lần trên một phút sông là như vậy, tại vì cái phân tử nước nó tiếp nối chảy ra biển. Cho nên bây giờ tắm là 5 phút sau tắm là tắm trên một dòng sông khác rồi, tại vì cái nước đó nó đã trôi đậm ra biển rồi. Cho nên cái dòng sông mà mình thấy đó là vì thấy cái tương tục mình cũng là một, mình thấy rất là thật ra là nó luôn luôn tương chảy. Thì cuộc đời của mình cũng vậy, tương tục cả. Đối đãi giả là sở dĩ mình đối với cái người mình có đưa ra một cái, ví dụ như mình đưa ra cái chuông, mình nói cái này to hay nhỏ thì không có ai nói được hết trơn á, tại vì chỉ có một cơ làm sao đối đãi được. Sở dĩ mà mình nói là cái chuông này nó nhỏ là vì mình có so sánh, mình đối đãi với một cái người lớn hơn nó thì nó là nhỏ, nhưng mà mình đối với một cái con kiến thì nó là to. Cho nên mọi cái kêu tán của mình to nhỏ lớn bé ngắn dài ngu trí thì đều là giả, là vì do sự đối đãi mà có. Và mình nhìn sự vật trong từ thân của nó thì nó là không tịch. Cho nên gọi là những mọi cái kêu tán của mình đều sai, là vì mình có một cái ấn tượng, có cái thành kiến trong đầu mình về một cái cái trước đó. Mà thật ra đáng lẽ mình phải nhìn vào sự trong từ thân của nó thì không có theo mình gì hết. Cho nên những cái phân biệt của mình đều là cái phán của mình đều do đối đãi mà thành, và là đối đãi giả. Cuộc đời khổ hay vui thì nếu cái người đó mà làm nên đấu kiếm thành công thì họ cho là vui, mà gặp thất bại là cho là khổ. Chứ thật ra cuộc đời từ nó không khổ không vui. Hay là cái người ra tòa tưởng là tuyên án là 20 năm, mà bây giờ tuyên án có 5 năm thì là cho cái 5 năm mà sung sướng thì cũng hòa thượng khổ người nghe lâu lâu thì ghê gớm lắm. Thành ra cũng một cái sự tình đó mà người thì thấy vui, người thì thấy khổ. Hay là có người bị tưởng là mình tử em, hay ra là được chung thân thì mừng quá. Nhưng mà người ngoài thì thấy chung thân là đau đớn vô cùng, nhưng mà chính cái bản thân của người đó thì may là khỏi chết. Thì cũng một sự tình đó mà người này thấy vui, người khác mới buồn, cho nên hết sự thật đó là giả.
Do nó si mê chấp ngã, cái đó cũng giống như là một
chúng sinh đang còn nằm trong trứng, và Đức Phật hay ví dụ ngài là con gà con đầu tiên mà ông mổ cái vỏ trứng ra nên mà đi ra với ánh sáng mặt trời, thì cái vỏ trứng nó tượng trưng cho cái nhãn sinh. Thì cái người mà đang còn bị bao phủ bởi cái vô minh thì cũng như là cái loài nhãn sinh, khi mà tâm mình còn vô minh thì giống như mình nhãn sinh. Còn thai sinh là giống như là cái ý của tham dục xúc cảm mà mê hoặc, mình thấy cảnh đẹp thì mình ham, mình thấy giường ngon thì mình thấy giá đẹp mình ham, thì tất cả những cái đó vì cái xúc tiếp xúc cảnh bên ngoài mà cái tâm nó bị ô nhiễm thì cũng giống như là thai sinh. Và nếu mà mình xúc cảm mà mình không mê hoặc thì tướng mặt trời nó cho tâm có mắt gì mà mình phải bị lồn tâm. Do đó là Bồ Tát tướng vẫn là cần phải nhắm mắt bưng tay, nhưng mà tiếp xúc cái tướng mà mình có lồn tâm á thì là cái đó là tướng cũng giống như vô tướng. Mà Đức Phật ngày hôm nay hay dùng cái chữ vô tướng á. Vô tướng không phải là mình xóa hết tất cả tướng, mình bưng tay nhắm mắt mà mình thấy tướng mà mình đừng có chấp, mình đừng có bị đồng tâm, thì cái đó là tướng cũng như là vô tướng. Thấy tướng là như không, thấy sắc đẹp mà không tham thì cái sắc đẹp nó cũng thành không rồi. Có thấy vừa ngon mà không màng thì cái vừa đó đâu có phải là nó làm cho mình mê hoặc được, mà chính vì tâm mình mê cho nên cái vừa nó làm cho mình mê hoặc. Nếu không thấy vừa mà đổ thì là tà vừa làm sao người tâm vậy, người làm sao vừa. Nhưng mà nếu mình không có nhường vừa thì thấy vừa cũng như không, thì cái vừa là cái tướng. Mà mình không có cái thai thì làm sao mà cái vừa nó từ nó vô nó bắt mình uống được. Thì vô tướng đó có nghĩa là tâm đừng có đòn trước cái thân sắc. Cho nên chúng ta nhớ là hiện nay này, ngày kia là ngày đi vào trong cái chùa Pháp Tấn lần đầu tiên xuống núi sau 15 năm ở cái thời gian đó. Ngài đi tới cái chùa nhà cô mà có hai con chú tiểu đang chảy ma. Trời gió rồi trong chùa mấy cái thứ mà treo trong chùa đó nó lắc lư qua lại, thì một ông á là nó là gió đầu, một ông là nó là thân đầu. Ngày hồi năm nước tới nó là không phải gió đầu cũng không phải thân đầu, chỉ có thân mấy ông đầu, thân đầu mới chảy ma. Cái tranh đồng cho nên cãi nhau nó thành chiến tranh. Bây giờ mà tất cả thế giới làm thành một cái biển lửa cũng vì tâm mấy cái ông mà chủ tịch của này gì đó đồng hết. Và nó họ hay nói là từ chế, từ chế, nếu mà không từ chế là ba nổ chết hết trơn, mình cũng chết lên nữa, mình không có đồng mình cũng chết luôn. Thành ra mấy bây giờ mấy cái ông đó là nắm hết bệnh mình của hoàn toàn, tâm ông là đồng cháu là mình chết hết trơn. Thành ra cầu nguyện cho mấy tâm mấy ông được cái đầu. Còn tâm đầu là sinh ra đủ thứ dập dở nước lửa gió và vậy. Thành ra tâm cái tâm kinh mà Phật hay giảng cái thời mạt pháp có ba cái tầng gió, một nàng gió, một nàng nước và cái nàng lửa, thì đó là chỉ cho cái tham cái sân cái si của con người nó lên cái cột đỉnh. Và khi mà nâng lòng lại đến tột đỉnh cái tham sân si đó thì có thể tiêu diệt cả hoàn toàn. Và cái vũ trụ này đi đến cái thời gian mà các đẹp phải nói tức là không thành tú hoàn không đó thì nó tiêu diệt hết. Và khi đó thông kinh tất đó là có một cái tầng trời đó là được an ổn, đó là người tam thiền. Cái người nào lên tu tới được tam thiền đó thì là đánh được các ngọn ba chiếc tay đó. Và bây giờ mới được giáo tu thiền, mà tu thiền mà không chết là lọt vào cái thiền mà tài đạo thì còn không chết nữa. Cái thiền là phải là cái thiền vô ngã của đạo Phật đó, tại vì thiền phải là một chiều thứ thiền. Cái thiền là thức hồn thức vía rồi thân cổ thân thật rồi này, là cái đó là rất vui. Và nó về này là cần hiểu cái pháp vô ngã cái thật là chỉ để phân biệt tánh tà. Nó là vô ngã, bây giờ chúng tôi đây là vô thường, là sư tôi đây là ông thắng, thì là đâu có còn là ngã. Trong kinh Kim Cang Phật nó Phật không bắt ra người ba lăng tăng người ta người được, Phật cũng không có từ sư Phật là Phật đó. Mình con sinh nào là Phật cho trong kinh Kim Cang Đức Phật cũng nói ta, ai mà nói ta là Phật ra người đó là ai mà nói ta có bất ngờ thì người đó không hiểu như lai, thì bất thực ra là không bất gì hết trơn á, mới thực là sự là bất. Khi mà bất mà thực sự thì không thấy mình bất nữa. Khi người mà giỏi nhất á, họ không thấy mình giỏi mà tự thấy dốt ta. Giống như tôi nói là khi người mà minh tiết nhất, ngán hàng với Đức Phật và Đức Phật tử thì mà nói một câu là tôi chỉ biết một điều là tôi không biết gì hết. Người ta càng học người ta càng thấy dốt. Còn chỉ có mấy người học nửa tuần và hai tuổi lỏng á, mới thấy mình giỏi, thì không có ai mà tự hào mình là cổ là Phật gì đó mà. Người tự hào mình giỏi về một môn gì là đã là thức trời rồi, người tự hào mình là cổ là Phật. Mình có cái đắc mà thực sự là vô đắc, mình đã thấy được trong bài Bát Nhã là vô trí diệt vô đắc. Cái đắc thực sự là không thấy mình bất gì hết á, nó thực sự là đắc. Mà cái người mà cứu đồ thực sự thì không thấy mình cứu đồ. Tại vì những cái đó là người ta có sẵn rồi, người ta mới nghe mình được. Ví dụ như tôi nói là quý vị hiểu được, không phải là nhờ tôi đâu, nhờ quý vị có cái thật phẩm, có cái trí về sẵn rồi. Cũng giống như những bác sĩ mà khi mà ông lên được bác sĩ thì ông cũng nhờ những cái bác sĩ khác, mà những ông thầy mà dạy cho ông á, khi mà dạy cho một học trò mình thành bác sĩ là họ rất là sung sướng và họ coi như là đồng nghiệp thôi, họ không có tưởng nào là ta đây là ta là thầy của mày, mày cũng phục vụ cho ta suốt cả đời. Nên là khi người học trò có biết con thầy thì luôn luôn tiến tầm thành cái cho bằng ông thầy. Chứ thực ra những ông thầy thực sự họ rất là khiêm tốn, họ coi những cái người học trò của họ giống như đồng nghiệp thôi, là vì họ biết là những cái kiến thức cao họ trao truyền cho học trò, thì những cái kiến thức đó họ cũng đã từng thừa hưởng từ những cái bậc thầy trước. Thành ra những cái người học giỏi cũng như những cái người mà bác học đó, là phần nhiều là họ biết ơn, họ rất biết ơn những cái di sản của tiền nhân trên cái phương diện khoa học. Thì về bài học cũng vậy thôi, thì chúng ta mà sở hữu biết được cái gì là nhờ Phật, thì chúng ta nhờ Phật và nhờ tổ, nhờ bao nhiêu bậc thánh tăng từ trước để trao truyền cho chúng ta, để chúng ta từ khai mở cái trí tuệ chúng ta. Thì trí tuệ chúng ta từ có, nhưng mà cũng phải nhờ đến cái giáo lý bên nào. Từ tánh Bát Nhã chúng ta có, nhưng mà chúng ta nhờ văn từ Bát Nhã của bậc thầy, rồi chúng ta cố hành là quán chiếu Bát Nhã, thì chúng ta trở về với cái từ tánh Bát Nhã sẵn có của chúng ta. Thì có phải là cái đó là thực ra của ta, không phải của ta, mà bây giờ mình nói mình bắt, thành ra mình nói mình bắt á, tức là điên. Giống như là ông bác sĩ mà ông mổ mắt cho mình á, mình mù, ông mổ mắt mình sáng thì là mình cảm ơn ông bác sĩ, mình nói bác sĩ là cho tôi con mắt, nhưng mà nói đó là một cách nói thôi, chứ thực ra con mắt là vốn của mình, phải không? Bác sĩ chỉ dùng những cái thuật phẫu thuật mà bác sĩ có cái tài mà làm cho mình con mắt mình sáng ra, chứ thực ra là con mắt nó vốn là của mình. Cho nên mà khi mà mình có lại con mắt sáng á, cũng giống như khi mà được vào thì là mình thật ra là mình đâu có được gì khác đâu, mình sáng ra thôi. Mà khi mà mình sáng ra để mình thấy được tâm lý, thì cái đó là một cái từ niên là coi như là mình hết mình. Chứ còn mình biết khoe, mình coi là mình có mắt nhưng mà chưa thực sự là mắt. Thì cũng giống như người con nó là hói đá, còn khi mà cái người mà thực sự mà thấy vào rồi thì thực sự mình giải thích ra rất là bình dị và thấy cái chuyện đó tự nhiên. Cũng giống như khi mà quý vị mà đã nắm được cái kỹ thuật gì đó thì thấy chuyện nó tự nhiên thôi, chứ không có tài người nữa. Chứ mình mà chưa có nắm được thì mình kỹ thuật mình có mà ra mà mình tập. Còn khi mình tập một cái nghề gì mà đã thêm được thôi thì mình đâu có cho đó là một cái sự đó, thì mình nắm mắt mình làm cũng được. Giống như mấy anh tài xế mà nằm rồi anh vừa lái xe đường ngũ cục mà cũng không có tâm vào cục đèn, không, ông nó có cho cái quyền đó là cái sự đắc của anh đâu. Mà mình nói mình mới lái xe thì mình vừa được mình chăm tâm mình lái mà vẫn tâm vào cục đèn như thế nào. Hay là quý vị đó, bây giờ mới ăn chay thì là khoe tôi ăn chay ba tháng, tôi ăn hai ba năm. Chứ còn những người đang ăn chay lâu rồi người ta đâu có khoe được cái chuyện đó, người ta thấy mình dở cái chuyện khác. Như bây giờ tôi không có khoe cái chuyện ăn chay của tôi, mà tôi thấy là tôi còn sân si quá, mà tôi thấy cái xấu của tôi không thật. Thì là mình tu hành là mình làm sao mà đến cái chỗ nào mà không còn thấy mình tu nữa, không còn mình được cái gì nữa, thì cái đó mới là thực sự là được đó. cái vòng kia là mình còn thấy được, cái vòng mình còn phải thêm. Bây giờ nói tôi bữa nay tôi ăn sau được 3 tháng, tức là cái lượng mình còn thêm ăn nhiều. Hay là tôi khoe là tôi bữa nay tôi bớt canxi là có nghĩa là tôi còn canxi rất chi to. Cái bàn kia mà tôi hết thiệt sau khi là tôi bao giờ mà tôi khoe mà tôi hết xong rồi đâu. Nếu mà tôi sao mất xanh thì tôi biết rồi. Thì mấy người biết là tôi còn thêm. Thành ra cái gì mà mình càng nói lên á, mình thấy mình chưa thật. Thành cái gì mà bậc thường người ta thành thật thành thánh rồi, họ có bình dị như thường không? Còn đức Phật sống bình dị không? Mở đầu kinh chúng ta Phật lưu cách Phật lúc lưu thì bác vô thiền giống như một điều từ xa bình thường. Cái đó là chữ mình cái chú thân tình của một cái bậc thánh nát ngộ thì sống là bình thường như con ngàn người khác. Cho nên hôm tôi cũng đang có bài thơ mà tôi thấy rất là màu vì cái bài thơ đó là lơ trong yên cỏ chiếc gian kiều vì não tâm bình thần bất tiêu não đắc hoàng la vô biệt từ lơ trong yên cỏ chiếc gian kiều là dịch là mùa cỏ lô sơn sóng chiếc gian khi đi chưa đến hồng quân vào đến rồi về là không gì là mùa cỏ lô sơn sóng chiếc gian. Cái câu cái bài thơ đó là chỉ là một cái bài thơ tả cảnh nhưng mà thật ra nó bao hàm một cái ý nào rất là thân thiết. Và trước khi tu á thì mình thấy nước, mình thấy cái nước sông chiếc gian nó từ xa đấy, nó thấy mùi thơ đẹp lắm, thấy cái cảnh rất là đẹp và mình mong muốn sẽ đạt tới cái chỗ đó. Thì là cái chân lý cũng như vậy, chân lý là cũng giống như một cái cảnh mà cái cảnh đẹp của lô sơn. Và khi mà mình chưa có tu đó thì mình đi học mình tu cho nó rất là mình đa công tu hành dữ lắm. Nhưng mà nếu như mình tu mình đạt thôi đó, thì cũng vẫn trên đó thôi, cũng là mùa cỏ vô sân sống chiếc đang trở lại thôi, cũng ăn cũng ngủ trở lại chứ phải là thì là Phật con hay là sinh cổ sinh Phật mình được. Nhưng mấy người con sinh cổ sinh Phật là có thứ dưỡng cái còn nó tính tiền đó là cứ tự nhiên ăn ngủ như thường, thành ra ông không có cái gì là bình dị sống bình dị hòa quan đồng trần với tất cả mọi người. Cái đó mới là cái giá cao nhất. Thành ra mà nhờ cái gì mà được cái đó, nhờ cái lý thuyết vô ngã. Thành ra vô ngã từ cái trí tu cho đến khi thành Phật, không chấp trong lúc tu, không có chấp về ta là cái người tu nhiều kẻ kia tu ít trong các ngã nhân. Rồi khi mà bố thí thì không chấp người kia là thọ ơn của ta, và đến khi thành Phật cũng không chấp ta đây là Phật, từ nay là chúng sanh. Không, tại vì chúng sanh cho trên tâm nó nói chúng sanh khi chúng sanh, tại vì chúng sanh á bây giờ là chúng sanh người tu, nhưng mà thật ra là khi chúng sanh là vì nó sẽ tu, nó sẽ thành Phật. Thành Đức Phật nói là các con là Phật trở thành, ta là Phật trở thành, ta nói Phật không khinh một người nào hết. Thành ra trong cái gì mình cũng phải nói khi đi, khi chúng sanh là Phật đó. Bây giờ nói là chúng sanh nhưng mà không phải thực ra của chúng sanh, thực chất không phải là chúng sanh. Cho nên cái câu mà Phật vô chúng sanh đắc một người, đắc một người giả đó, Bồ Tát phải đồ tất cả chúng sanh nào trong cái lý tánh tuyệt đối, đừng có thấy là mình có đồ chúng sinh nào hết. Là gì? Họ vốn có sẵn cái Phật tánh, mình chỉ làm cái việc trai sáng cái Phật tánh đó thôi. Giống như ông bác sĩ thì có công mổ con mắt cái người mù, thế còn con mắt nó họ vốn có. Cho nên khi mà cái người nó mắt trái mà cá nhân bác sĩ đó, bác sĩ mà khiêm tốn thì nói không, tại vì ông là còn chữa được thần kinh thị giác của ông chưa bị hư, cho tôi có cái đó là cũng là may phước của may trời sao không có công gì đâu. Thì ông bác sĩ mà kiên cố không phải nói như vậy, thì Phật cũng vậy thôi. Phật nói thực ra là ta đâu có đồ chúng sanh đâu, chúng sanh vốn là Phật. Thì Phật đồ chúng sanh, Phật cứu mình ra khỏi cái bụng đầy sanh tử, mà Phật còn không cho là Phật đồ chúng sanh, thì nó là cái tuyệt đối của cái vô ngã. Chính cái quả Phật cũng là vô ngã vô ngã. Thì có cái thắc mắc gì trong cái lý vô mở này, chúng ta cần phải nắm vững cái này. Vì cái lý vô mở là cái nguyên lý quan trọng nhất, nó phân biệt Phật pháp với là các cái tôn giáo khác. Và cái người Phật tử phải nắm vững cái này để phân biệt thế nào là tà, thế nào là chánh. Cho nên là lời như thế nào cho gia đình, cho xã hội và cho bản thân,
và cho cả sự thuần khiết của đạo Phật,
cho cái tình thuần khiết của đạo Phật. Khi mà mình tu mà cái hành mà vô ngã thì là mình không có, mình bỏ được cái quá kiêu căng ngã mạn, cái đó là cái thứ nhất. Mình không cho mà ta đây là hơn người, mình không có, mình không thấy mình có một cái sửa mắt gì hết, mà vì tất cả những cái gì mà mình biết được là mình do bao nhiêu là cái nhờ bao nhiêu cái duyên mà hợp lại, cho nên gọi là vô ngã là duyên sinh. Thì nhờ duyên sinh cho nên mình mới có được hôm nay, là có được tất cả những cái tài sản về vật chất cũng như về tinh thần là đều nhờ duyên sinh hết. Và vì duyên sinh cho nên vô tấm, nó vô tự tánh, nó không có một cái nhất định là gì hết. Hôm nay mình gọi là một người tu là nhờ mình có đi chùa, mình có sửa được những cái thói xấu của mình, là do duyên sinh là mình có đi chùa, do những cái tăng thường duyên mình gặp thầy gặp bà, gặp cái khổ ở đời. Nhưng mà mình ngày mai là mình gặp cái tài lời hay gặp những cái hoàn cảnh thuận tiện rồi mình bỏ tu đi, mình không có đi chùa nữa, thì mình sẽ trở thành một cái người hạ liệt, không có thể là một cái người tu nữa. Thành ra vô ngã là như vậy đó, vô tự tánh, duyên sinh. Cho nên mình phải tìm cách mình bồi bổ những cái duyên, làm sao để cho mình thăng tiến. Chứ đừng có tưởng là mình giỏi là mình cứ giỏi hoài, là mình giàu mình cứ giàu hoài. Và vì cái giàu nó cũng vô tự tánh, cái người tốt mà không phải tốt hoài đâu, mà nó cũng do duyên sinh đó. Mình gặp người tốt, mình làm việc tốt, mình nghĩ tốt mà mình nói tốt thì mình sẽ trở thành tốt. Và tất cả những cái duyên hòa hợp đó là mình sẽ tốt luôn luôn, gọi là đẳng vô gián duyên. Thì có bốn cái duyên là nhân duyên, là mình đã có Phật tính rồi. Sửa duyên là mình phải có gặp cái hoàn cảnh đau khổ hay là gặp thầy làm bạn tốt, thì đó cũng là cái duyên để cho mình tu hành. Tăng thường duyên là mình có cơ năng đầy đủ, cái đó mà mình muốn tu đi chùa cũng được. Cho nên tâm thường duyên cũng đồng hết, mình cứ duyên tốt. Người có Phật máy rồi, có micro rồi, nghe lớn rồi, chứ còn tới chùa mà người thấy mình có lát mắt không mà không nghe nữa thì làm sao chắc cũng không tới nữa. Và bây giờ có điều nữa, tức là cũng tăng thường duyên. Thì còn đẳng vô gián duyên nữa là mình phải đi liên tục. Chứ còn Phật tử mà đi chùa 3 năm mới tới một lần thì cái bồ đề tâm của mình nó cũng mòn bớt. Cho nên là vô ngã là như vậy đó. Về cái phương diện từ tôi, mình biết là vô ngã thì mình đừng biết tưởng là mình giỏi, mình giỏi thôi, mình tốt là mình tốt thôi. Hôm nay mình là người tốt, nhưng mà có thể ngày mai mình gặp bạn tốt, mình có thể sửa thành tốt. Cho nên mình phải coi chừng, không có chắc như vậy luôn. Về còn đối với xã hội hay gia đình thì mình vô ngã, thì mình áp dụng cái tánh vô ngã thì mình thấy là trong ví dụ như